Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đảng tranh không làm suy yếu siêu cường Mỹ. Tôi nhắc lại, Đảng tranh không làm suy yếu siêu cường Mỹ. Hiện nay và cũng như là luôn luôn, nước Mỹ có hai đảng. Và hai đảng họ tranh nhau ảnh hưởng đến cử tri. Đảng nào chứng tỏ rằng phục vụ được cho quyền lợi cử tri nhiều hơn thì đảng đó sẽ thắng cử. Đảng tranh không phải là một cái mâu thuẫn tiêu diệt. Đảng tranh là một cái mâu thuẫn, ở nước Mỹ là một cái mâu thuẫn bổ túc cho nhau. Nhờ có đảng tranh mà không có đảng nào độc quyền độc đảng mà có thể cai trị theo ý mình, phục vụ cho cái nhóm quyền lợi của riêng mình mà bất chấp nhóm quyền lợi của các đảng khác. Muốn hiểu cái đảng tranh của nước Mỹ nó không làm cho nước Mỹ suy yếu như thế nào thì chúng ta phải nói sơ sơ về cái sự thành lập của nước Mỹ. Khi nước Mỹ đấu tranh giải phóng dân tộc chống lại đế quốc Anh thì cách mạng Mỹ là biểu tượng cho sự hướng tới tự do dân chủ. Và từ cách mạng Mỹ thì tác giả Samuel Huntington đã phân tích ra rằng có đến 3 làn sóng dân chủ. Làn sóng dân chủ thứ nhất của loài người là cách mạng Mỹ đã khiến cho trên thế giới có tới 29 nước dân chủ hóa. Làn sóng dân chủ thứ hai, khi các nước Âu Châu ồ ạt lên dân chủ nhưng bị cản trở bởi và bị thoái hóa và biến chất bởi phong trào phát xít Đức. Nhưng mà khi tiêu diệt được phát xít rồi thì có 30 nước tự do dân chủ nữa. Và sau đó thì thế giới đua nhau mở rộng tự do dân chủ, nhưng mà vẫn còn rất nhiều nước độc tài độc đảng. Cụ thể là các nước cộng sản độc tài độc đảng. Nhưng mà khi Liên Xô sụp đổ thì ít nhất là có thêm 30 nước nữa có tự do dân chủ. Và tổng cộng 30 với 36 là 66. Và 29 nước nữa là 86 với 9 là 95 nước. Hiện nay trên thế giới có 190 mấy nước. Thì bây giờ chúng ta đã có 96 nước tự do dân chủ rồi. Và bây giờ là thế giới đang tiến tới cái đợt sóng dân chủ hóa thứ tư. Đấy là một cái đặc tính của sự lập quốc và cách mạng Mỹ đã đưa đến như thế. Cách mạng Mỹ đưa đến một cái mô thức tư bản chủ nghĩa. Và điều hòa được hai xu hướng. Khi nước Mỹ lập quốc thì nước Mỹ đi theo chủ nghĩa tư bản rừng rú, tức là cá mạnh nó nuốt cá yếu, kẻ mạnh được thua. Nhưng mà nước Mỹ đã có những cái luật chống các cái độc quyền, và có nghĩa là luật để hạn chế cái cá lớn nước cá bé. Và vì thế cho nên cái mô thức kinh tế thị trường và tự do dân chủ này của nước Mỹ đã được tác giả Fukuyama viết trong cuốn The End of History and the Last Man, coi như là cái mô thức tổ chức kinh tế và xã hội thị trường cũng như là quốc gia của nước Mỹ là cái mô thức tối thượng bây giờ. Mặc dù cái mô thức đó luôn luôn, với sự phát triển của loài người thì luôn luôn phải điều chỉnh, Nhưng mà đặc biệt là cái hệ thống tự do dân chủ của Mỹ và những nước dân chủ hóa thì có cái đặc tính là sai đâu sửa đó, chứ nó không cứng nhắc như là cái bọn cộng sản dân chủ giả khầy. Nó không có, nhất là cộng sản, nó không có cái khả năng điều chỉnh. Vì thế cho nên thời đệ nhị thế chiến, ông tác giả đã nói rằng thì kinh tế tư bản đẩy mạnh tự do và kinh tế cộng sản chủ trương là làm sự công bằng. Và nếu mà chủ nghĩa cộng sản mà tự do hóa và chủ nghĩa tư bản mà công bằng hóa thì hai nước sẽ gặp nhau giữa đường. Nhưng mà kết quả là nước Mỹ đã công bằng hóa bằng cái hệ thống luật pháp và dân chủ, chống độc quyền, chống kinh quốc doanh ấy, đã đi đến nửa đường rồi, mà đến nửa đường không gặp ông cộng sản ở đường cả, là vì ông không có khả năng tự do hóa, ông cứ tiếp tục độc quyền được đảng. Và tôi nhắc lại rằng nước Mỹ khởi đi với chủ nghĩa tư bản rừng rú, cho nên nước Mỹ trở thành một đế quốc, mặc dù là không có đế quốc rộng lớn mà mạnh mẽ như là đế quốc Anh hay là đế quốc Pháp và hay là đế quốc Nga của Sa Hoàng, đế quốc Đức, các thứ đế quốc đó, người ta chủ trương tự do rừng rú, tự do cá lớn nuốt cá bè, nước lớn nước ăn hiếp nước bé, biến nước bé thành thuộc địa. Nhưng mà với kinh nghiệm thực hiện thì nước Mỹ đã công bằng hóa cái chủ nghĩa tự do dân chủ và có những luật lệ chống độc quyền, chống quốc doanh và tự do dân chủ và tư nhân hóa cái kinh tế. Cho nên nước Mỹ đã giải quyết được vấn đề tự do mà phải có công bằng. Mà muốn tạo sự công bằng thì phải có dân chủ. Vì thế cho nên các nhà lý thuyết gia của nước Mỹ đã gọi cái tự do là cái nội dung và cái dân chủ là cái hình thức. Nó như cái hộp, nó đựng tự do ở trong đó. Để cho tự do không có bung ra, muốn đánh ai thì anh, muốn chiếm của ai thì chiếm. Đấy là cái thực chất của nước Mỹ, nó là như thế. Chủ nghĩa tư bản, tự do dân chủ. Và vì thế cho nên ở trong nước Mỹ cũng có hai đảng để chủ tượng trưng cho hai cái xu thế đó. Đảng Cộng Hòa là chủ nghĩa tự do, và Đảng Dân Chủ là chủ nghĩa công bằng, vì họ đặt tên đảng là Đảng Dân Chủ đó. Và hai đảng nó chẳng những nó cạnh tranh với nhau và nó điều chỉnh cho nhau và nó giới hạn cái nào anh công bằng của anh là bị cái tự do nó giới hạn, cho nên anh không thể thực hiện công bằng tuyệt đối bằng cách là độc tài, độc đảng, độc quyền được rồi. Và anh tự do cũng thế, cái giới hạn của anh là sự công bằng. Muốn công bằng thì anh không được cá lớn nước cá bé, anh không độc quyền kinh tế. Nước Mỹ có cái luật antitrust là không cho độc quyền. Đấy là philosophy lập quốc của nước Mỹ. Và với cái triết lý dựng nước như thế thì chính đảng Mỹ có lương đảng, lẽ cho nó nói là Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa nó là như thế. Nhưng mà trong cái mô thức bầu cử của nước Mỹ thì chúng ta đã thấy rằng ở tất cả các tiểu bang là các quân bình Đảng Dân Chủ có 30% cử tri, Đảng Cộng Hòa có 30% cử tri, nhưng mà lại có đến 40% cử tri không đảng Cộng Hòa mà cũng không đảng Dân Chủ. Và người ta gọi cái đó là central, tức là ở giữa. Và khi mà tranh cử thì đảng nào, đảng Cộng Hòa, Bảo Thủ mà đi tranh thủ được cái 40% ở giữa thì đảng nó thắng. Đảng Dân Chủ cũng thế, liberal, công bằng, nhưng mà muốn giới hạn cái liberal, cái công bằng của mình thì phải tranh thủ được cái 40% cử tri ở giữa. Và cứ thế đảng tranh của nước Mỹ không phải là cái sự mâu thuẫn để tiêu diệt lẫn nhau, là cái mâu thuẫn để giới hạn lẫn nhau và có thể mâu thuẫn có thể thống nhất được, làm cho nước Mỹ giàu mạnh. Mà thực ra nước Mỹ khi những người da trắng từ các khắp nơi trên thế giới khám phá ra châu Mỹ và đến châu Mỹ để lập nghiệp, và người ta lập được cái nước Mỹ ở cái tân lục địa này, người ta đã nói rằng thì người ta đã tìm được đất hứa rồi, và với cái đất hứa này người ta không cần phải lệ thuộc với nước nào nữa, người ta đủ sống rồi, vì cái tân lục địa này nó có đầy đủ tài nguyên. Và người ta chỉ cần có trí tuệ để khai thác cái tài nguyên nữa thì nó phải trở thành một siêu cường. Quả nhiên nước Mỹ là nước bây giờ đứng đầu thế giới về tài nguyên, đứng đầu về thế giới về trí tuệ. Tài nguyên gồm có gì? Lâm sản, hải sản, khoáng sản. Nước Mỹ có đủ hết, không cần mua của nước nào cả. Trong khi đó thì thế giới Bắc bán cầu và Nam bán cầu phải chia nhau về tài nguyên, vì không có nước nào có đủ các thứ tài nguyên để sống một mình, sống một mình được cả. Và Đông bán cầu và Tây bán cầu thì phải trao đổi với nhau về trí tuệ, về khả năng kỹ thuật để khai thác các tài nguyên đó. Nếu mà Tây bán cầu mà không chia sẻ cho Đông bán cầu cái trí tuệ đó thì Đông bán cầu không thể phát triển được. Đấy là cái tình hình từ bao nhiêu năm nay và nó kéo dài cho đến bây giờ. Tôi nhắc lại, vì cái trời cho đặc biệt là đầy tài nguyên từ nông sản, mà nước Mỹ rất là thông minh. Khi mà kỹ nghệ hóa, công nghệ hóa, khai thác tài nguyên, đào hầm đào mỏ lên, đô thị hóa lên thì nông nghiệp có thể chết. Cho nên nước Mỹ luôn luôn tài trợ nông nghiệp. Nông phẩm bán ra mà không ai mua thì nhà nước subsidy, nhà nước hỗ trợ. Mua, nhà nước mua. Chúng ta nhớ rằng ngày xưa chúng ta ở Việt Nam nó được những cái bao gạo, bao mì cái gì do Mỹ viện trợ, là Mỹ subsidy các nông gia ở nước Mỹ này để đem cái đó viện trợ cho nước ngoài. Đấy. Và bây giờ tôi xin bổ túc thêm là nước Mỹ có thể kiểm soát 60% lương thực của toàn thế giới, trong khi anh nước nào cũng cần lương thực hết, nhất là anh Tàu, anh Nga cũng thế, vì địa dư cũng như là về môi trường cũng như về khí hậu không cho phép anh có nông sản. Và anh có cái này thì lại không có cái khác. Và chỉ có nước Mỹ là có đủ các thứ mà mọi người có. Vì thế cho nên ngay từ đầu nước Mỹ lập quốc đã dám tuyên bố rằng chúng tôi không cần ai cả, và được thế giới mệnh danh cái thái độ đó là isolationism, tức là chủ nghĩa biệt lập, tự biệt lập. Tuy rằng nước Mỹ tự biệt lập như thế, không phải là nước Mỹ không quan tâm đến thế giới. Khi mà thế giới lâm nguy thì nước Mỹ sẵn sàng can thiệp, cứu thế giới mấy lần rồi. Anh vì sẵn sàng can thiệp như thế, cho nên không còn chủ nghĩa từ biệt lập được nữa, mà phải giao du với thế giới, hoặc là song phương hoặc là đa phương. Ví dụ cụ thể đó, bây giờ thế giới đương thời như thế nào? Nước Mỹ lúc thì đơn phương, lúc thì song phương, lúc thì đa phương, tùy theo cái trật tự thế giới mới đương thời. Tôi lấy ví dụ như thời ông Bush Cộng Hòa là ông đơn phương. Đơn phương xong thì giải quyết được vấn đề rồi, ông đã song phương trở lại. Và đến đời ông Obama chỉ không, chẳng những là song phương thôi, là còn đa phương nữa, nào là TPP, nào là WTO để kìa. Trở lại cái tình trạng trật tự thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ, 30 năm sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, thì nước Mỹ đã lúc thì đơn phương, lúc thì song phương, lúc thì đa phương. Mà dù là đơn phương, song phương hay đa phương, Mỹ luôn luôn chịu thiệt thòi, viện trợ cho người ta mà không đòi hỏi người ta phải làm lại cái gì cho mình cả. Đóng anh vai, anh hai chi tiền cho toàn thể thế giới, luôn luôn chịu thiệt thòi. Thậm chí mà để tạo ra hòa bình thế giới, thế giới đã cần một mái nhà chung để điều hòa các nước, là Liên Hợp Quốc. Cái nước đóng góp nhiều nhất cho Liên Hợp Quốc cũng là nước Mỹ, và luôn luôn bị thiệt thòi từ đầu cho đến bây giờ. Thậm chí là hai cái nước, không phải là Liên Hợp Quốc là lập ra sau đệ nhị thế chiến, và có năm thành viên thắng trận đệ nhị thế chiến, có đặc quyền là phủ quyết của trong Hội đồng Bảo an. Mà anh Mao Trạch Đông với anh Stalin, anh Putin, anh có là dự tệ để như thế siêu cường này, như thế chiến đâu, cái chế độ mà anh dự đó là chế độ của Stalin cộng sản. Bây giờ anh nói là anh không cộng sản nữa. Thế anh tư cách gì mà anh ngồi ghế thay cái ghế phủ quyết của Liên Xô ngày xưa? Cũng như anh Mao Trạch Đông, cái ghế phủ quyết ở Liên Hợp Quốc là của anh Trần Thế Thạch chứ không phải của anh Trạch Đông đâu. Thế mà được ưu đãi cho vào, chuyên môn dùng hai cái lá phiếu đó làm xáo trộn trật tự thế giới. Và tình hình đó, nước Mỹ chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, suốt 30 năm này này. Cho nên, bây giờ nước Mỹ có nhu cầu phải lấy lại sự công bằng, không có chịu thiệt thòi như trước nữa. Cho nên, cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa, đã không làm cho nước Mỹ hùng mạnh, mà lại làm cho nước Mỹ thiệt thòi nhiều quá. Cho nên, cử tri Mỹ cái 40% ở giữa, đó, nó rất là thất vọng với cả hai đảng. Và 40% cử tri Mỹ đã mơ màng một cái giải pháp thứ ba, là có thể là một đảng thứ ba. Và ông bản thân ông Donald Trump đã mấy chục năm trước đã từng có lần nộp đơn ứng cử tổng thống với tư cách là một đảng thứ ba. Nhưng mà có lẽ lúc đó ông thấy thời cơ chưa đến, ông bèn rút đơn. Nhưng mà lần này thì ông ra tranh cử với Đảng Cộng Hòa để dự vào cái cuộc thi sơ bộ đó. Và ông, khi ông ứng cử với Đảng Cộng Hòa, ông đã nói rồi, nếu mà ứng cử sơ bộ này mà Đảng Cộng Hòa không có ủng hộ ông ấy, thì ông sẽ lập đảng thứ ba đó. Và quả nhiên Đảng Cộng Hòa cấp dưới, tất cả các cử tri các tiểu bang của Đảng Cộng Hòa đã ủng hộ Donald Trump. Vì thế cho nên Đảng Cộng Hòa đưa ra tới 16 ứng cử viên, mà 16 ứng cử viên đó đều bị ông Donald Trump đánh bại hết. Và sự thắng lợi thắng cử của ông Donald Trump là thắng trong theo cái xu thế trung hòa, thắng cái 40% ở giữa cộng với những phần tử bất mãn của Đảng Dân Chủ cũng như cộng với đảng những phần tử bất mãn của Đảng Cộng Hòa. Ông Donald Trump không thắng với phổ thông đầu phiếu mà với đa số đại cử tri đoàn. Nói về cái đại cử tri đoàn này cũng là một cái bí quyết độc đáo của nước Mỹ. Nước Mỹ, hiến pháp Mỹ lập ra hai loại bầu cử. Bầu cử phổ thông đầu phiếu, nhưng mà các tiểu bang lúc mà chạy gia nhập liên bang, người ta nói tiểu bang của tôi ít dân quá, tôi sẽ bị thiệt thòi. Và vì thế nước Mỹ đưa ra cái điều lệ là phổ thông đầu phiếu là một phổ thông đầu phiếu, nhưng mà mỗi tiểu bang thì có một số đại biểu cử tri đoàn bằng nhau. Và nếu mà người phổ thông đầu phiếu mà thắng mà lại thua cái phiếu của đại cử tri đoàn thì số phiếu của đại cử tri đoàn quyết định cái sự thắng bại đó. Vì thế cho nên bà Hillary Clinton hơn ông Donald Trump tới mấy triệu phiếu mà thua là vì thua cái phiếu của đại cử tri đoàn. Đấy là sự thông minh của nước Mỹ, tôn trọng thiểu số. Vì theo một cái triết lý rất là đơn giản, đa số có thể sai lầm, nhưng mà thiểu số với cái ưu tú elite cả đi trên đầu thì khó có thể sai lầm. Vì thế cho nên muốn sửa sai là phải tôn trọng cái quyết định của thiểu số thắng đa số đấy. Đó. Đấy, chứ không có nước nào có cái luật chơi này đấy cả. Và vì thế cho nên từ ngày ông Trump đắc cử mới có một năm, ông đã cải thiện sức mạnh của nước Mỹ biết bao nhiêu lần. Mấy chục tiền nhiệm của ông đã mắc biết bao nhiêu sai lầm, ông sửa sai, ông đưa ra những cái chính sách mà ông gọi là để cứu chữa cho nước Mỹ khỏe quặt. Và ông đưa cái khẩu hiệu là America First đó. Nhưng mà sau khi Donald Trump đắc cử thì đảng tranh của nước Mỹ vẫn tiếp tục. Đảng Dân Chủ thì dĩ nhiên là xuất thất cử thì phải phá đám phá bĩnh ông Donald Trump đã đành rồi. Nhưng mà kể cả Đảng Cộng Hòa nó không hoàn toàn trọn vẹn ủng hộ ông Donald Trump. Cụ thể là 16 cái anh thất cử trong cái bầu cử sơ bộ đó là anh luôn luôn chống. Cộng thêm với những anh mà nhóm lợi ích quyền lợi của anh bị thiệt thòi, trong khi ông Trump cũng đưa ra những cái chính sách mà anh thiệt thòi thì anh cũng chống. Vì thế cho nên ông Donald Trump hầu hết là cai trị bằng sắc lệnh. Nếu mà cai trị bằng những cái luật yêu cầu quốc hội này, quốc hội kia biểu quyết thì rất là vất vả. Ông chỉ thắng lợi được có mỗi một lần là cái biểu quyết về cải tổ thuế. Và những cái khác là chưa có ông tổng thống nào mà cai trị bằng sắc lệnh trong một năm đầu tiên gấp 3, gấp 4 lần những ông khác. Là trong 8 năm rồi làm cầm quyền chỉ ra được 2-3 cái sắc lệnh đó. Và vì thế cho nên Đảng Cộng Hòa đối phó với Đảng Dân Chủ, mà Đảng Cộng Hòa lại cần không ủng hộ ông Donald Trump trong một vài cái đạo luật đã đưa ra quốc hội. Vì thế cho nên sau một năm cầm quyền với bao nhiêu thành tích như thế, ông Donald Trump cũng vẫn chưa bị hai đảng tranh nhau thì tranh nhau đây vạ lây sang đến ông nữa. Và đảng tranh mà càng tiếp tục, thì cái hệ quả của nó là nó giới hạn những hành thành đạt của ông Donald Trump. Và ông Donald Trump cũng đã lên án các chính trị gia chuyên nghiệp trong cái quyển sách thời ông ra tranh cử. Tôi lấy làm thú vị, tôi bắt vỡ được một cái chi tiết rằng ông nói rằng thì người ta cứ chê tôi là không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, chỉ là nhà kinh doanh chuyên nghiệp thôi, làm sao mà biết làm tổng thống và ra đánh cử tổng thống. À, thì ông nói rằng tôi không coi cái lời chỉ trích đó là một lời chê bai, mà tôi coi cái lời chỉ trích đó là một lời khen ngợi. Quả thật tôi không phải là chính trị gia chuyên nghiệp. Mà chính trị gia chuyên nghiệp là cái gì? Là cái nghề của các anh là nghề làm chính trị. Thôi làm chính trị nữa thì anh thất nghiệp, anh đi xin việc ở đâu cũng không có, là bên ngoài cái nghề làm chính trị anh đâu có biết nghề gì mà làm đâu. Cho nên anh sẽ vì quyền lợi cá nhân mà anh làm hại cho đất nước. Và tôi xin xác nhận rằng tôi cảm ơn những ai đã gắn cho tôi cái nhãn hiệu là chính trị, không phải là chính trị gia chuyên nghiệp. Vâng, tôi không phải là chính trị gia chuyên nghiệp. Và vì thế cho nên bây giờ các chính trị gia chuyên nghiệp cả bên Đảng Cộng Hòa lẫn bên Đảng Dân Chủ thì cứ tranh nhau để phá đám ông. Đó. Thì nếu mà cứ tiếp tục các chính trị gia chuyên nghiệp cứ phá đám ông Trump này thì tôi nghĩ rằng nước Mỹ sẽ chấm dứt cái tình trạng này, là một cái đảng thứ ba sẽ ra đời. Và cái đảng thứ ba đó, nếu mà ra đời, thì rất có thể có 40% ở giữa. Và hơn nữa là có những phần tử bất mãn với đảng Dân Chủ ly khai vào đảng thứ ba. Và một số đảng Cộng Hòa bất mãn với đảng Cộng Hòa cũng ra cái đảng thứ ba. Và nếu mà chuyện này xảy ra thì rất là thú vị. Vâng, bây giờ giới thiệu như thế rồi, tôi xin đi vào phần tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo thứ nhất là cái bài diễn văn thông điệp liên bang đầu tiên của Donald Trump vào đầu năm 2018. Cho biết là nước bị mạnh, nước Mỹ đã mạnh lên vì dân chúng mạnh. Đây là bản tin của Washington và báo Người Việt đem về cho tôi. Sau một năm với nhiều rắc rối trong nội bộ Tòa Bạch Ốc và nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã dùng những lời phát biểu êm ả hòa hoãn hơn và nêu lên lý tưởng của sự hợp tác lưỡng đảng cho tương lai. Thấy không? Người ta cứ nói ông là thế này thế kia, bây giờ ông lưỡng đảng, tức là gì? Ông muốn tạo sự hòa hợp hòa giải giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Khoảng hơn 10, trong khi đó thì hơn 10 dân biểu Dân Chủ tẩy chay không tham dự. Và đây là con số cao bất thường hơn tất cả mọi lần trong lịch sử. Theo truyền thống, những buổi đọc liên thông đến ban các nhà lập pháp được phép mời khách của mình, thì ai mời mà nhưng mà đệ nhất phu nhân Donald Trump thì vào hội trường lúc 8:50, 54 phút rồi đây. Phần đầu bài nói chuyện Donald Trump nhắc đến những tai họa do thiên nhiên như bão lụt Houston, Florida, Louisiana, cháy rừng California hay do người nên gây nên như vụ nổ súng thảm sát tại Las Vegas. Ông tuyên dương một số khách được mời đến hội trường là những người đã đóng góp tích cực vào công tác cứu trợ nạn nhân. Ông nói rằng nước Mỹ mạnh là vì dân chúng mạnh, và không quên ca tụng rằng trong một kép, trong một năm qua chúng ta đã tiến tới một quan niệm rõ ràng và sứ mạng đúng đắn là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại cho tất cả mọi người dân Mỹ. Và bản tin cũng nêu ra rằng ông Stephen Miller là cố vấn chính trị cao cấp của Tổng thống, phụ trách soạn bản thông điệp liên bang. Miller là người đã viết những bài nói chuyện với lời lẽ cứng rắn trong thời kỳ tranh cử. Tuy nhiên, như người ta biết, Ông Tâm khi nói chuyện lần này đã rất thường đi vào giữa hai thái cực, và nhiều trường hợp làm người mạnh mẽ, ủng hộ, lo lắng, tức là đấy, ông đi vào Trung Hoa đó. Ông này hay lắm, lúc thì mạnh mẽ, cứng, lúc thì mềm, lúc thì Trung Hoa. Và bây giờ, trong thế lực liên bang, thì ông đã đề cao cái thái độ Trung Hoa. Như thường tình, ông Tâm đề cao, đấy là cũng Trung Hoa nữa nhé. Như thường tình, ông Tâm đề cao thành tựu trong đâm đầu của nhiệm kỳ, từ việc thẩm phán tối cao pháp viện Neil Gorsuch cho đến thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt đẹp, và quan trọng nhất là hoàn thành cải tổ luật thuế 1.500 tỷ, thắng lợi và cao lớn nhất của ông đó. Tổng thống kêu gọi đoàn kết và sự hợp tác lưỡng đảng để xin quốc hội ủng hộ trong việc thi hành những chương trình lớn của đất nước như di dân và cải thiện cơ sở hạ tầng với kinh phí ít nhất 1.500 tỷ. Tuy nhiên, hay còn rất nhiều khác biệt quan điểm giữa Cộng hòa và Dân chủ và Quốc hội và hành pháp do ông lãnh đạo Tòa Bạch Ốc, đặc biệt là vấn đề di dân và một đạo luật của cải tổ chưa có triển vọng hoàn thành. Lại Trung Hoa nữa, là bây giờ ông có thể chấp thuận cho gần 2 triệu di dân được sống hợp pháp ở Mỹ, nhưng đồng thời phải tăng cường an ninh biên giới và đem nhiều điều này ra thương lượng với Quốc hội để được cấp tiền xây dựng bức tường biên giới. Cả đây, đấy là thái độ Trung Hoa đó. Nhưng mà anh Đảng Dân Chủ thì anh cho rằng thì ông cho cấp cái 2 triệu di dân, nhưng mà ông lại đòi tiền biên giới, không cho đòi tiền biên giới, tức là anh vẫn còn cỏ cửa. Và vì thế cho nên cái ngân sách bị block và đã bị 3 ngày là khóa cửa chính phủ rồi. Bây giờ lại hẹn mấy ngày nữa thảo luận nữa để xem là anh nào nhượng bộ anh nào. Và tôi nhắc lại ở đây rằng thì cả thế giới đâu phải chỉ có nước Mỹ bắt đầu xây tường được. Biết bao nhiêu nước đã xây tường rồi. Kể cả nước Mỹ cũng đã từng xây tường rồi. Mà bây giờ Đảng Cộng Hòa viện cớ xây tường làm gì rồi. Và trong bài này ông Tâm cũng đã chấm dứt trận chiến năng lượng của Mỹ, chấm dứt cuộc chiến chống than đá, và bây giờ là quốc gia xuất cảng năng lượng. Lập luận này và bản tin này chống không xác đáng. Nếu mà hiểu Mỹ xuất cảng nhiều loại hàng năng lượng nhưng cũng đồng thời cũng nhập cảng rất nhiều. Vấn đề là cái này cái gì nhiều hơn cái gì, phải nhập cảng những cái gì mình không có. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nước Mỹ ít cần đến nhập cảng người ta, nhưng mà bản tin này vì báo chí Mỹ nó không ưa ông, nó cứ thương mà những câu ngược đời đó này. Nhưng mà đoạn này mới là quan trọng. Bài diễn văn đọc trong gần 1 tiếng 30 phút đã bị ngắt quãng liên tục vì những tràng pháo tay. Trong Quốc hội nó gọi là standing ovation, đứng dậy vỗ tay. Mà thường thường là đảng nào thì đứng dậy vỗ tay, nhưng mà trong video thì tôi thấy rằng Đảng Dân Chủ cũng có nhiều người đứng dậy vỗ tay. Và tôi đặc biệt chú ý đến cái ông mà danh ra tranh cử đề cử với bà Hillary Clinton là Sanders, ông cũng đứng lên vỗ tay và ông bị mấy người đảng ông kéo xuống. Những người dân chủ chỉ ngồi yên, đúng rồi. Tình ấy ngựa đấy, rồi thì trước một ngày đọc diễn văn liên bang, Tổng thống Donald Trump cho hay ông dự trù sẽ thúc đẩy để có một nỗ lực chung của liên bang về vấn đề cải cách di trú và nêu lên thành quả liên quan đến cải tổ thuế. Thì cải tổ thuế là anh dân chủ, anh phải thỏa hiệp. Và những anh Cộng hòa chống ông Donald Trump định không bỏ phiếu, cuối cùng bị thuyết phục phải bỏ phiếu, là bởi vì ông Donald Trump muốn nói rằng anh không mà bỏ phiếu ủng hộ cái này thì Đảng Cộng Hòa sẽ bị vỡ, cho nên các anh phải nhường. Bây giờ đến tiếp tục đảng tranh đánh nhau. luôn luôn là rất là chúng ta biết là dân chủ tố cáo ekip của ông Trump thông đồng với Nga để tạo thắng lợi, rồi mở cuộc điều tra xác nhận. Nhưng mà anh chị xác nhận được là Nga có xíu vào bầu cử Mỹ, cả hai đảng nhưng mà bên Cộng hòa, nhưng mà không đưa được bằng chứng nào là ekip của Donald Trump có thông đồng với Nga hay không. Bây giờ đến đảng Cộng hòa phản công. Bản tin ngày mùng 3 tháng 2 của đài RFI Pháp, Mỹ, ông Trump cho công bố bản văn mật chỉ trích FBI lạm quyền. Ngày mùng 2 tháng 2, 18, Nhà Trắng đã bật đèn xanh cho Hạ viện Mỹ công bố bản báo cáo do Ủy ban Tình báo thực hiện. Tác giả báo cáo dài chưa tới 4 trang. Dân biểu California David Nunes, một người thân cận với Tổng thống Donald Trump, chỉ trích cuộc điều tra liên bang Mỹ, là FBI đó, nghe trộm điện thoại nhiều thành viên trong ekip của ông Trump trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống. Cụ thể hơn, nội dung văn bản nói trên gồm những gì và tại sao tài liệu mật này lại có nguy cơ đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Văn bản mật dài 3.5 trang do phe Cộng hòa tại Hạ viện soạn thảo chỉ liên quan đến một cái báo chí này, nó biện bạch này, chỉ liên quan đến một khía cạnh nhỏ của cuộc điều tra thôi, làm sao mà nghĩ được. Nhưng theo quan điểm của Donald Trump, văn bản này đủ để mọi người hoài nghi về tính trung thực trong cuộc điều tra mà công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang tiến hành. Ngay sau khi cho phép giải mật bản ghi nhớ của Ủy ban Tình báo Hạ viện, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, đây là một vụ tai tiếng đang diễn ra trên đất nước của chúng ta. Nhiều người phải lấy làm xấu hổ, và còn hơn thế nữa, rồi chúng ta sẽ thấy chuyện gì đã xảy, gì xảy ra sau đó. Nhưng nhiều người phải lấy làm hổ thẹn. Qua mặt Twitter, Tổng thống Hoa Kỳ đã trực tiếp nghi ngờ về tính trung thực của FBI và nhiều quan chức cao cấp trong Bộ Tư pháp. Phe Dân Chủ cảnh cáo là trong trường hợp cách chức Tổng công tố viên đặc biệt Mueller hay cấp trên của ông này, đây sẽ là một hành vi cản trở tư pháp, và điều đó có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng về định chế. Và bây giờ đi vào nội dung văn bản mật nói gì. Văn bản mật đã nói rằng thì cơ quan của nước Mỹ có tên là Foreign Intelligence Service Act, viết tắt là FISA. Các nhà điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ phải trình cho một thẩm phán liên bang những yếu tố cho thấy một cá nhân nào đó bị nghi là đang bí mật làm việc cho nước ngoài, để được nghe quyền nghe lén điện thoại của người đó. Đó, đầu tiên là như thế, luật lệ nó là như thế. Rồi theo nội dung văn bản mật vừa được công bố, để được ngành tư pháp cấp phép cho nghe lén điện thoại của Bộ Tư pháp và cơ quan FBI đã dựa trên những thông tin của một cựu điệp viên Anh Quốc có tên là Christopher Steele thu thập được. Nhân vật này đã làm việc trong khuôn khổ một công tác do Đảng Dân Chủ và ekip tranh cử của bà Hillary Clinton tài trợ. Tức là anh Tiêu này, và cho nên bị xem là có lập trường chống Trump. Văn bản luật cũng khẳng định là khi xin phép nghe lén điện thoại của ông Carter Page, từng là một thành viên trong ekip tranh cử của Donald Trump, 4 lãnh đạo cao cấp của FBI và của Bộ Tư pháp đã cố tình không nói đến động cơ chính trị của cựu điệp viên Steele. Hơn nữa, bản thân Steele là một nhân vật bị xem là không đáng tin cậy vì đã nói dối với FBI về những mối liên hệ của ông và đã tiết lộ các thông tin cho báo chí vi phạm quy định về bảo mật của giới tình báo. Đấy là Đảng Cộng hòa tố cáo như thế. Và sau khi Đảng tố cáo như thế thì đài VOA loan tin rằng ông Trump nói đã được minh oan sau khi cho công bố. Tôi nghi là cái anh thông dịch viên tin tức của đài VOA này. Một, đánh dốt tiếng Việt. Hai, đánh cố tình. Khi người ta đã bị lên án rồi thì mới dùng chữ minh oan. Còn ông Tâm, ông đã bị lên án đâu, ông đang bị điều tra thì sao dùng chữ minh oan được. Dùng cái chữ này là coi như bôi bẩn cho ông Donald Trump. Ông đã nhận tội rồi thì bây giờ người khác người ta gỡ tội thì còn minh oan chứ. Việc ông Trump diệt thành hậu thuẫn bản ghi chú này một lần nữa khơi ra khả năng ông có thể sử dụng nó như một cái cớ để sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang tiến hành cuộc điều tra, hoặc Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, người giám sát ông Mueller. Ông Trump, ông ấy dùng chữ giải nghi, mà nó dịch ra là minh oan. Viết trên Twitter từ khu điền trang của ông Palm Beach, Florida, ông Trump nói bản ghi chú hoàn toàn minh oan cho ông. Nhưng nói thêm, vụ săn phù thủy, ý nói cuộc điều tra của ông Mueller đó, liên quan tới Nga, cứ dây dưa mãi, cả năm rồi, không có sự thông đồng và không có cản trở gì hết. Ông gọi cuộc điều tra này là một nỗi ô nhục của nước Mỹ. Bản ghi chú được soạn thảo bởi các thành viên Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện do dân biểu David Nunes làm chủ tịch lập luận rằng cuộc điều tra liên bang về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử Tổng thống của ông Trump năm 2016 và Nga là kết quả của sự thiên vị chính trị chống lại ông Trump tại Cục Điều tra Liên bang và Bộ Tư pháp. Ông Trump cho rằng công bố bản ghi chú này vốn được bảo mật mà không bôi đen những thông tin được cho là nhạy cảm, bất chấp sự phản đối của FBI, trong một diễn biến đào sâu thêm căng thẳng giữa Nhà Trắng và giới chấp pháp cao cấp vốn đã tồn tại kể từ khi ông Trump lên nắm chính quyền. Phe Dân Chủ lập luận rằng bản ghi chú 4 trang này mô tả không chính xác thông tin mặt hết sức nhạy cảm và nhắm mục đích làm suy yếu cuộc điều tra hình sự của ông Mueller. Rồi thì dẫn lời của Gerald Nadler, nghị sĩ Dân Chủ, rồi dẫn lời của một số nhân viên Đảng Cộng Hòa này kia, tôi lướt qua cái này là vì cái buồn còn cãi lăng nhăng lắm. Và bây giờ bản tin ngày 5 tháng 2, 2018 của Đài Đa Phi cho biết rằng đọa sức với Trump, FBI, Đảng Dân Chủ bị dự trù phản công, tức là Đảng Dân Chủ cũng lại ra một cái bản thông cao một lát nữa để bác bỏ cái bản ghi nhớ của dân biểu Nunes. Và tôi lướt qua để đi sang cái bản tin của bài VOA nói chi tiết hơn. Bản VOA ngày 6 tháng 2 2018 nói rằng bản ghi nhớ của phe Cộng Hòa khơi dậy tranh cãi vụ Nga và Trump. Ủy ban Tình báo Hạ viện rằng ngày 5 tháng 2 chuẩn bị chấp nhận sự đáp trả của Đảng Dân Chủ đối với một bản ghi nhớ của Đảng Cộng Hòa được công bố mới đây cáo buộc FBI thiên vị chống Tổng thống Donald Trump. Ông Trump cáo buộc giới chức Dân Chủ cao cấp trong ủy ban đã tiết lộ tin mật. Bản ghi nhớ của Đảng Cộng Hòa được Tòa Bạch Ốc bạch hóa ngày 2 tháng 2 gây nên một trận chiến giữa Tổng thống Trump và FBI. Cơ quan điều tra liên bang này chống lại việc công bố bản ghi nhớ, nêu lên những quan ngại về tính xác thực cũng như loại bỏ những sự kiện của bản ghi nhớ. Đảng Dân Chủ nói 4 trang tài liệu của Đảng Cộng Hòa đã trình bày sai lạc những thông tin tối mật và nhằm làm giảm uy tín của công tố viên đặc biệt Rod Mueller trong cuộc điều tra về khả năng thông đồng giữa Moscow và cuộc vận động tranh cử của ông Trump để làm chệch hướng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Đảng Dân Chủ đã chuẩn bị một bản ghi nhớ và phản công lại mà ủy ban sẽ duyệt xét vào cuối ngày 5 tháng 2. Ủy ban đang tiến hành một trong 3 cuộc điều tra của Quốc hội về việc Nga có can thiệp để ảnh hưởng cuộc bầu cử Tổng thống 2016 hay không. Thành viên Dân Chủ cao cấp nhất trong ủy ban, dân biểu Adam Schiff, dẫn đầu việc chỉ trích bản ghi nhớ của Đảng Cộng Hòa. Ông nói với chương trình ABC News ngày Chủ nhật 24 tháng 2 là bản ghi nhớ của Đảng Cộng Hòa là một đòn chính trị giáng vào FBI để phục vụ cho Tổng thống. tôi nhắc lại khi mà nước Nga nó xía vào tổng bầu cử của tổng thống Mỹ, chuyện đó là có thật, là nó nhằm gây chia rẽ. Ở bên Pháp người ta cũng đã cảnh báo chuyện này, ở bên Đức mà Âu Châu cũng cảnh báo rồi, và vì cái xía vào của nó mà vu vạ cho bên này thế này, mới vu vạ cho bên kia thế kia, là gây chia rẽ đảng tranh, và gây chia rẽ đảng tranh là mắc mưu của thằng Nga. Và Đảng Dân Chủ sẽ vì thất cử đau đớn tiếp tục đánh phá, thì Cộng Hòa khui lại chuyện cũ thời Clinton Obama cầm quyền. Bây giờ những tài liệu và Đảng Cộng Hòa khui lại, Đảng Cộng Hòa đã khui từ năm 2015, nhưng mà vì chấm dứt chia rẽ cho nên đã ngưng lại. Bây giờ Đảng Dân Chủ phá thối nhiều quá, Đảng Cộng Hòa quyết định khui lại, dính chàm với Nga, nhà Clinton và nhiều quan chức cố công kích ông Trump để đánh lạc hướng dư luận. Những tin tức này thì báo chí nước Mỹ hầu hết là nó chống ông Trump, tại vì ông Trump không đóng tiền quảng cáo cho nó lúc tranh cử. Nhưng mà tôi lấy mấy cái tin này từ website của Đại Kỷ Nguyên, tức là một nhóm Pháp luân công chống Tàu Cộng, mà vì chống Tàu Cộng cho nên họ ủng hộ Donald Trump. Họ khui lại những vấn đề này, nhắc lại các cơ quan chức Mỹ đặt cật lực cáo buộc Tổng thống Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử 2016 đều có liên quan đến một chiến dịch hối lộ lại quả rửa tiền và tống tiền của Nga. Những người này bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ ông, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI James Comey, cựu Tổng trưởng lý Loretta Lynch và những người khác. Tất cả những người này thời gian qua đã thúc đẩy nỗ lực cáo buộc ông Donald Trump có liên hệ với Nga, trong đó ông Mueller thậm chí còn dẫn đầu cuộc điều tra đặc biệt. Báo The Hill đã đem mọi chuyện ánh sáng vào ngày 17 tháng 10, trên năm ngoái đó, cho biết FBI đã có bằng chứng nhà Clinton có liên quan tới vụ mua uranium, công ty cung cấp cho Nga 20% nguồn cung uranium của Mỹ. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton lúc đó đang dẫn đầu một ủy ban có vai trò trong việc cấp phép cho thỏa thuận. Trong tháng thỏa thuận được chấp thuận lần đầu tiên, quỹ Clinton Foundation, quỹ Clinton được Nga ủng hộ 500.000 USD cho một bài phát biểu của ông Bill Clinton. Khi thỏa thuận tiến triển, 2.350.000 USD đã được trả cho quỹ này từ năm 2009 đến năm 2013. Chuyện này xảy ra năm 2010 đấy nhá. Vào ngày 19 tháng 10, The Hill còn cho biết ông Bill Clinton đã tìm cách gặp các quan chức hạt nhân của Nga trong năm 2010, trong khi thỏa thuận đang được xem xét. Ông đã xin phép Bộ Ngoại giao để làm điều này. Ông xin phép Bộ Ngoại giao, mà Bộ Ngoại giao là vợ ông làm tổ trưởng. Ông đã xin phép Bộ Ngoại giao để làm thế này, trong khi người đứng đầu Bộ Ngoại giao lúc đó không ai khác hơn chính là vợ ông, bà Hillary Clinton. Còn cơ quan Citizens United đã công bố các tài liệu bổ sung công bố theo yêu cầu của đạo luật tự do thông tin vào ngày 20 tháng 10, cũng là năm 2010 đó, cho thấy trong khi chồng bà muốn gặp các quan chức hạt nhân Nga, bà Hillary Clinton lại bàn việc gặp gỡ với cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Nga hiện tại là Vladimir Putin. Trong một email vào ngày 1 tháng 3 năm 2010, bà đã hỏi liệu mình có thể bỏ qua kỳ nghỉ của Nhà Trắng trong ngày Thánh Patrick để gặp các nhà lãnh đạo Nga hay không. Tôi nhớ có một lần bà Hillary bà sang Nga, bà gặp Tổng thống Medvedev, bà tặng ông ấy một cái món quà kỷ niệm gì lạ lắm. Tôi lấy làm lạ, tại sao lại có cái cử chỉ này? Thì hóa ra bây giờ là lúc đó là hai bên nó đã thông đồng với nhau. FBI có nhân chứng về chiến dịch hối lộ và tống tiền của Nga xung quanh các thỏa thuận hạt nhân, nhưng dưới thời cựu giám đốc FBI James Comey, nhân chứng này đã được yêu cầu ký một bản thỏa thuận không biết, không tiết lộ. Thậm chí nhân chứng này còn bị Bộ Tư pháp, lúc đó là bà Loretta Lynn đứng đầu, đe dọa kết án hình sự nếu nói chuyện này với quốc hội. Lôi thôi lắm mà người ta đã quên đi rồi, bây giờ anh làm khó quá, người ta lại bắt đầu người ta khui ra. Tôi không đi sâu thêm vào cái vụ Uranium One nữa, là bởi cái vụ này đã khui ra từ lâu rồi. Nhưng mà tôi để ý đến cái bản tin này, có cái tiểu đề mục liên quan đến cả chính phủ Obama. Để đạt được thỏa thuận Uranium One, Nga đã chi một số tiền lớn cho nhà Bill Clinton, lớn gấp nhiều lần số tiền họ dành cho những quảng cáo trên Facebook mà giới truyền thông và Đảng Dân Chủ cho rằng dùng để tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. Việc Nga mua quảng cáo trên Facebook bắt đầu vào tháng 6 2015 trước khi ông Donald Trump bước vào nhà cuộc đua, và chủ yếu để cổ suý tư tưởng cánh tả, là thúc đẩy tư tưởng quá khích về phân biệt chủng tộc, nhập cư, súng ống hơn là việc tranh cử. Chính quyền Obama với Ngoại trưởng Clinton đứng đầu đã thỏa hiệp với Nga về lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Chính phủ đã bật đèn xanh cho việc chuyển giao quyền kiểm soát 1/5 nguồn cung uranium của Mỹ sang Nga, là một chế độ thù địch. Tệ hơn nữa, vào thời điểm chính quyền chấp thuận việc chuyển giao, họ biết rằng công ty con của Rosatom của Hoa Kỳ đã tham gia vào một doanh nghiệp gian lận, đã từng phạm tội gian lận, tống tiền và rửa tiền. Chính quyền Obama cũng biết các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội đang cố gắng ngăn chặn thỏa thuận. Do đó, Bộ Tư pháp đã che giấu những gì nó biết. Bộ này đã cho phép các doanh nghiệp gian lận để tiếp tục thỏa hiệp với ngành công nghiệp uranium của Mỹ, thay vì bắt đầu khởi tố mà có thể đã chấm dứt thỏa thuận. Các công tố viên đợi 4 năm trước khi âm thầm kiến nghị xóa trường hợp này vi phạm các nguyên tắc tố tụng của Bộ Tư pháp. Trong khi đó, chính quyền đã ngăn chặn Quốc hội, đe dọa người cung cấp thông tin của FBI và ngăn chặn không được biết, không được tiết lộ công khai. Và cũng bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 8 tháng 1 2018 cho biết rằng bà Clinton đang đối mặt với 3 cuộc điều tra, sắp thêm cuộc thứ tư. Tôi nhắc lại tóm tắt rằng cuộc điều tra thứ nhất là về cái Clinton Foundation nhận tiền của Nga. Cuộc điều tra thứ hai là cuộc điều tra về bà Hillary Clinton, bà dùng email cá nhân để ra tiết làm việc chung và tiết lộ bí mật rất nhiều. Bộ điều tra thứ ba là Uranium One, và bây giờ bộ thứ tư mới đáng chú ý, tức là mở đường cho bọn xâm nhập ma túy vào nước Mỹ, không ngăn chặn cái việc chống ma túy, tức là để cho nó vào. Bây giờ tôi lướt qua cái vụ quỹ Clinton Foundation, tôi lướt qua cái vụ sử dụng máy chủ email cá nhân, ngài cũng biết rồi, tôi cũng lướt qua cái vụ Uranium One luôn, và tôi để đi vào chi tiết cái vụ thứ tư là nỗ lực ngăn chặn chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Obama. Cái này là cái nguy hại nhất. Bà Hillary Clinton cũng có thể bị bắt trong một cuộc điều tra về nỗ lực khổng lồ của chính quyền Obama để ngăn chặn nỗ lực điều tra việc nhóm khủng bố Hezbollah buôn bán hàng trăm triệu đô la cocaine Mỹ, cocaine ở Hoa Kỳ để tài trợ cho các hoạt động của họ. Ngăn chặn nỗ lực điều tra việc nhóm khủng bố Hezbollah buôn bán hàng trăm triệu đô la cocaine ở Hoa Kỳ để tài trợ cho các hoạt động của họ. Nỗ lực này của chính phủ Obama đã được mô tả chi tiết trong một bản báo cáo của Politico công bố vào tháng 12 năm 2017. Theo Politico, 2017 tức là mới cách đây 6 tuần lễ. Theo Politico, quyết định của chính quyền Obama nhằm phá hoại một cuộc điều tra cho phép Hezbollah vận hành kế hoạch hỗ trợ vật chất lớn nhất cho các hoạt động khủng bố mà thế giới đã từng thấy. Bà Hillary Clinton có thể bị điều tra vì bà làm ngoại trưởng ngay lúc chính quyền Obama có những nỗ lực để chấm dứt cuộc điều tra với Hezbollah. Báo Politico viết nguyên văn: thêm vào sự phức tạp của bức tranh là vai trò của Bộ Ngoại giao. Thường muốn chấm dứt cả hành động thực thi pháp luật và hoạt động bí mật do phản ứng chính trị mà họ tạo ra. Cho đến nay, ông Obama đã bị Nghị viện Hoa Kỳ điều tra về nỗ lực hỗ trợ Hezbollah này. Nghị viện Hoa Kỳ điều tra rồi nhé. Chạy đầu. Bây giờ tôi muốn mượn một tài liệu mà tôi rất cảm ơn để kết thúc bài bình luận thời sự đã khá dài ngày hôm nay. Đó là tài liệu của Facebooker Nam Minh Bạch viết từ Virginia ngày tháng 11 năm 2007, tức là cách đây mấy tháng rồi, nhưng mà vẫn còn có giá trị. Là nói cái bài này nói về ông Donald Trump dưới mắt của bởi tôi nghĩ ông này là một người Mỹ gốc Việt, và ông ký tên là Nam Minh Bạch, Facebooker ở Virginia. Chứng khoán Dow Jones đã nói về cái tài chứng khoán Dow Jones từ 16.000 lên 23.500 trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ Donald Trump, bây giờ nó lên 26.000 rồi, và mới ngày hôm qua hôm nay nó xuống 24.000, mà báo chí quốc tế nó nói là chứng khoán tuột dốc. Nó lên thì nó có ngày nó xuống, nhưng mà cái xu hướng của nó vẫn là đang lên. Gần 50% dân Mỹ nhờ ơn stock hay mutual fund trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt là dân hưu trí sống về pension. Nhà khoa học gia giải Nobel kinh tế học chữ danh là Paul Krugman tuyên bố Trump chỉ nói láo kinh tế Mỹ làm sao mà tăng trưởng tới 3% được. Dưới thầy Obama chỉ có 1,9%, 2% không thắng nào tới được 3%. Ngày 30 tháng 8 2007 tăng trưởng 3,1%. Tháng trước là chỉ có 3% thôi. Không tăng trưởng tối thiểu 3% là không bảo đảm được ngân quỹ chi tiêu chính phủ phải vay nợ. Còn cháu thế hệ sau phải trả. Ông Obama một mình ông vay nợ 10 trillion, tức là 10.000 tỷ đô la. Trước kia nước Mỹ chỉ nợ có 10.000 tỷ, nay nợ tới 20.000 tỷ. Nạn thất nghiệp giảm mạnh tỷ số, xin tiền thất nghiệp chỉ còn con số tối thiểu 4,3%. Con số tham gia lao động Labor Participation Rate trước kia thảm hại 62%, nay bắt đầu lại tăng lên từ từ, đầu tiên là 63%. Trước khi họ chán không thèm kiếm việc nữa. 100 triệu dân Mỹ đến tuổi lao động nằm nhà. Con số việc làm cũng tăng. Tháng 7 con số việc làm thêm 209.000, gấp đôi so với thời Obama. Mà tôi thấy rằng thì cuối năm đợt, bây giờ là báo cáo cuối cùng là 2.7 triệu việc làm mới. Dưới thời Obama cái này ai muốn xin phút em cũng được, không cần kiểm soát. Cho đến 60 triệu người dân số so với dân số nước Tây Ban Nha, 60 triệu người dân làm lãnh phút em. Chính phủ, tức là dân lao động, đóng thuế trả tiền cho các ông mua sữa, bở mì và dầu ăn, rồi ông đóng thùng gửi về quê nhà tại Trung Mỹ. Làm sao trong thời gian ngắn chưa nhờ được quốc hội đạo luật nào, Trump gặt được những thành tựu như vậy? Là vì dưới chế độ xã hội Obama có rất nhiều kìm hãm kinh tế do ngành hành pháp đặt ra. Nay xóa bỏ những kìm hãm đó, chỉ cần sắc lệnh hành pháp. Trước kia mỗi bộ trưởng hay tổng thống mỗi ngày có thể đẻ ra sắc luật, tức là regulation. Mục đích sắc lệnh, sắc lệnh chứ không phải sắc luật. Mục đích sắc lệnh các công cuộc, các công chức là kiểm soát nhân dân chứ không muốn nhân dân đầu giàu có. Mục đích của chính phủ xã hội socialist nào cũng là chia lại tài sản, tiếng Mỹ gọi là wealth redistribution, không cho ai giàu hơn người khác, của cải phải do chính phủ phân chia. Sắc lệnh regulation dưới thời Obama dài 70.000 trang, vô cùng tai hại cho kinh tế. Vụ cháy rừng vùng California vừa qua thiệt hại mấy chục ngàn mẫu vì hạn hán, nhưng các nơi khác cũng vậy, cứ mấy năm một lần. Cái lệnh regulation cấm khai thác, không ai được vào rừng, sợ mất thiên nhiên. Cây xấu mọc cạnh cây tốt, bụi cây cỏ dại tha hồ mọc, đáng lẽ phải cho khai thác, lấy cây xấu đi để cho cây tốt mọc. Bụi dại phải quét sạch thì đỡ cháy rừng biết bao. Thống đốc Obama hiện nay dân thường gọi là moonbeam khùng, vì người khùng hay xuất hiện khi đêm trăng. Ông này muốn đi trước thế giới, chống thay đổi khí hậu, chống dầu khí, nên các xí nghiệp bỏ chạy đi Arizona hay Washington State. Cũng như ở New York, nhà giàu bỏ chạy về Texas hay Florida. Muốn có kinh tế, có xí nghiệp, bướn nhân công thì đầu tiên phải có năng lượng, energy. Không có năng lượng thì không có động cơ cho kinh tế. Trời cho nước Mỹ giàu có nhất về dầu hỏa và than đá. Cho đến bây giờ than đá vẫn dùng trong 50% các nhà máy vì nó rẻ và than đá sạch không thể thay thế được khi làm cốt phục vụ cho kỹ nghệ thép. Ngay Obama cũng thể ngăn cấm được than đá xuất khẩu sang Đức. Nhưng cả dầu hóa và than đá đều là con ghẻ của chính quyền Obama. Ngài Bộ trưởng Năng lượng của Obama là Stephen Chu, giải Nobel đó nhé, tuyên bố thẳng, mục đích chúng tôi là giá xăng bên Mỹ phải tăng, phải bằng giá xăng châu Âu là $10 một gallon. Obama cũng thẳng thừng như vậy. Và ông ký hiệp ước Paris, nước Mỹ không được đụng tới dầu ngấm và cát và đá gầm, tức là sand oil và shale oil. Trong khi đó, cho phép Trung Quốc tha hồ khai thác. Như vậy là ông Obama muốn khi ông ra đi khỏi Nhà Trắng, người kế tiếp ông lãnh một nước Mỹ với xăng 10 đồng một gallon, điện tăng gấp 3, theo đúng lời ông Skyrocket. Tả phái bên Đông Châu cũng vậy, không cho nhân dân sử dụng dầu hỏa khí đốt, bắt phải dùng thiên nhiên, gió và mặt trời. Cố tình quên đi, không có dầu hỏa là không có kỹ nghệ hóa học, không có plastic, không có polymer monomers, không có nhựa chạy đường, không có thuốc men quần áo, không có phân bón, không có nhà, không có hầu hết những vật liệu tiêu dùng như tủ đá, xe hơi, máy bay. Không có di chuyển, không có máy lạnh, máy nóng, trở lại đời sống thế kỷ 19. Gió và mặt trời không cho ta một hóa học nào, cho nên khi Trump trúng cử, báo chí tiên đoán anh chàng khùng Buffon này để làm tổng thống, chứng khoán sẽ xuống đất đèn. Nhưng thực ra chứng khoán lên như diều. Chúng Trump chỉ cần tuyên bố không chấp nhận hiệp định Paris, xóa bỏ những sắc lệnh kìm hãm khai thác than đá và kinh tế lên từ 2% nay đã lên 2 tháng liền 3%. Các tàu chở liquefied natural gas, tức là hơi khí đốt hóa lỏng, do ExxonMobil sáng chế, trông rất kỳ lạ. Một quả cầu vĩ đại nằm trên tàu chứa natural gas cực lạnh, cho nên lỏng như nước, an toàn và chuyên chở được nhiều hơn, sẽ tiếp tế cho mọi nơi trên thế giới như Trung Quốc và Nhật Bản. Natural gas Mỹ tốt và rẻ, chỉ 1/3 giá thế giới vì kỹ thuật fracking tân tiến và hữu hiệu nhất thế giới. Kỹ nghệ hóa học do ExxonMobil dẫn đầu cũng không nước nào bì kịp. Với những nhà máy hiện đại nhất, không những ở Houston, Texas mà còn ở châu Âu, Singapore, Thượng Hải. ExxonMobil có mặt trên 53 nước trên thế giới. Vì thế, Rex Tillerson, cựu tổng giám đốc Exxon, làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao. thì ông biết rõ các ông lớn trên 53 nước. Ra, không có kỹ thuật của Exxon làm sao nước các ông giàu có bị giàu hóa được. Từ ông Ả Rập Sao đi cho tới ông Iran, Iraq, ông Trung Quốc và ông Putin. Mỏ dầu hỏa Sakhalin Nga 9 tháng mỗi năm nằm dưới biển nước đá hoàn toàn. Chỉ nhờ kỹ thuật khai thác của ExxonMobil, hiện nay Morgan Stanley tuyên bố công ty hiện nay vẫn do ExxonMobil chỉ huy khai thác mỏ này. Đấy, mỏ này. Morgan Stanley tuyên bố công ty tài chính Mỹ tự hưởng tới 15% nhờ chính sách giảm bớt kìm hãm nghiệp vụ ngân hàng. Ông Trump vô hiệu hóa những sắc lệnh khắt khe tại Obama. Cơ quan điều hành ngân quỹ OMB Office Management Budget tuyên bố 469 sắc lệnh Obama được hủy, 391 bị thay đổi. Bà Naomi Rao, giáo sư trường luật khoa Đại học George Mason, điều hành công việc này tại Nhà Trắng. Sở của bà có tên là Information and Regulatory Affairs, một tên rất hiền hòa nhưng quan trọng biết bao. Nhiều khi phải cần sự trợ giúp quốc hội trong tay Đảng Cộng Hòa, theo luật Congressional Review Act. Không dùng bộ trưởng nào có quyền tự nhiên mình đẻ ra một sắc lệnh như thầy Obama. Muốn thế phải xin phép Nhà Trắng. Bà Rao, con một bác sĩ Ấn Độ, bà Rao làm thực tập tại Quốc gia Pháp Viện. Bà được lòng cả ông thầy Scalia lẫn bà dân chủ Sotomayor. Đảng Cộng Hòa thực may mắn có đảng viên Rao như vậy. Nhưng chính phủ Trump hoàn toàn tuân thủ luật pháp hiện hữu, những luật do Quốc hội thông qua và Tổng thống ký ban hành, ví dụ như luật chống ô nhiễm Clean Air Act năm 1970, bổ túc thêm năm 1990. Trump tuyệt nhiên tuân thủ luật pháp không như Obama tuân thủ những luật nào ông thích. Còn như luật di trú immigration, ông nhắm mắt không đáp ứng. Ai muốn vào nước Mỹ bao nhiêu cũng được, ông nhắm mắt không động đậy tình. Ngay từ trước 1970, các công ty Mỹ ráo riết bớt ô nhiễm trong mọi xí nghiệp. Tư bản là thế, họ biết muốn làm ăn lâu dài phải giảm ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường. Phải dân chủ tự do mới giàu mạnh và quyết liệt chống ô nhiễm. Càng độc tài càng tham nhũng và ô nhiễm. Cộng sản vô cùng ô nhiễm vì người dân bị chính phủ đối đáp tàn tệ. Họ đối đáp tàn tệ với nhau, chứ đừng nói tới môi trường. Clean Air Act bắt những nhà máy điện chạy than phải có xử lý khói than bằng tháp giảm nhiệt, cooling towers. Flue gas diffusion equipment, scrub boxes, tức là loại xuyên phưa ra, và particulate collector là chống bụi. Nhưng sau này nhiều kỹ thuật tân tiến hơn đỡ tốn than thêm điện. Mọi xí nghiệp khác cũng giao diết chống ô nhiễm. ExxonMobil dùng regeneration, sử dụng mọi khói, đầu tư vãi chạy kỹ nghệ hóa học, những electromers mới làm lốp xe hơi không hở hơi như trước, nên đỡ phung phí 100.000 tấn dầu mỗi năm cho nước Mỹ. Kết quả là nước Mỹ này bớt ô nhiễm nặng nề. Nhà máy nhiệt điện dùng than gồm SO2 40%, NO2 80%, CO2 76%. Với những nhà máy than mới Pulverized Coal NO2 đó, giảm 86%, SO2 98%, bụi giảm 99.6%. Nhà máy than mới sequestration, khói được dẫn tới một mỏ dầu hỏa gần đó, dùng cho khai thác dầu hỏa dưới lòng đất thay thế cho nước, không có một CO2 nào ra ngoài. Vậy mà ông Obama đòi khai tử kỹ nghệ than thì có khổ không chứ? Viện nghiên cứu IER tuyên bố nước Mỹ hiện nay sản xuất thêm năng lượng, lái xe nhiều hơn, sống ấm cúng hơn, với một môi trường sạch hơn. Nay, kinh tế GOP
tăng trưởng 3% tháng 7 và tháng 8 liền, cho nên năm ngoái đó. Nhưng Trump vẫn đòi hỏi thêm phải tăng trưởng 4 hay 5% như thời Reagan thì mới được trả được nợ. Mỗi năm tiền trả nợ này tới một nửa quỹ quốc phòng. Phải chi tiêu nhiều lắm, cầu cống có khi cũ tới 100 năm. Cứ đi một vòng thành phố New York thì biết. Phi trường phải cải tiến kỹ thuật mới, dùng laser và GPS chính xác hơn là radar rất nhiều. Không một xa lộ nào được xây dựng, không một cầu nào đứng tên Obama. Tiền bạc chỉ để nuôi một số công chức liên bang và tiểu bang khổng lồ. Mỗi tháng lương mỗi công chức phải khấu trừ tiền đóng cho nghiệp đoàn công chức luật collective bargain. Và dĩ nhiên tiền đó sẽ vào quỹ của đảng Dân Chủ. Tiểu bang California trên giấy tờ có tiền thuê 1.000 giáo viên. Không giáo viên nào được thuê thêm. Mấy tỷ đổ vào quỹ pension nghiệp đoàn công chức tiểu bang lúc đó đang sập tiệm. Ông Obama cái gì cũng chi tiêu gấp đôi hay gấp rưỡi, chỉ có quốc phòng là ông cắt 50 tỷ một năm, năm 2013. Kẻ thù của nước Mỹ chắc phải suy đoán ông không tính đến khả năng quốc phòng của Mỹ nữa, hay là ông bỏ Trung Đông. Việc đầu tiên Trump lên là lấy lại 50 tỷ kia cho quốc phòng. Trump có khả năng làm kinh tế tăng trưởng ngay 5%, giảm thuế cá nhân và nhất là giảm thuế xí nghiệp, corporate tax. Thuế corporate tax của Mỹ này cao nhất thế giới là 35%, các nước khác chỉ có 2% thôi. Các công ty đa quốc gia của Mỹ kiếm được nhiều tiền ngoại quốc không dám mang tiền về. Tiền phải đầu tư ở nước ngoại quốc như Ireland. Nay tiền về Mỹ mà đánh thuế có 20% thì tiền về đầu tư như suối, nhất là nhiên liệu Mỹ rẻ hơn các nước nhiều đầu tư sẽ có lời. Nếu giảm thuế còn 20% tính ra ngay lập tức, 1.900 tỷ đô la trở về đầu tư tại hạ tầng cơ sở. 1.900 tỷ có sẵn từ ngoại quốc trở về, không phải tiền mới in, mà cũng không gây ra lạm phát. Tại sao đảng Dân Chủ không bao giờ giảm thuế mà chỉ tăng thuế? Ông Obama biết lắm, giảm thuế là ngân quỹ chính phủ được dân đóng thuế nhiều hơn, vì dân giàu hơn. Nhưng Obama nói giảm thuế là không công bằng, là unfair. Chủ nghĩa xã hội không muốn cho dân giàu, chỉ cho họ đủ ăn để dễ kiểm soát. Một nửa dân Mỹ ghét ông Trump vì cái mồm tuyên bố này nọ, đúng. Một nửa khác dân Mỹ nói chúng tôi cần cái đầu với cái tay xem ông là có làm đúng nguyện vọng chúng tôi hay không. Cái mồm lịch sự nhưng 8 năm qua thu thập của gia đình trung lưu Mỹ giảm đi 2.000 đô la, thì chúng tôi đổi cái mồm, lấy cái tay là cái chát. Cái mồm ông bị chê là thô lỗ nhưng không bao giờ tục tằn. Ông chỉ nói sự thật. Thuốc đắng đã tật nói thật bất lòng, lời lẽ mộc mạc. Cử tri ông nói, chúng tôi hiểu ông Trump vì ông nói như chúng tôi. Chúng tôi không hiểu những chính trị gia chuyên nghiệp vì họ nói kiểu luật sư vòng vo tam quốc. Họ vòng vo tam quốc vì chính trị gia cả hai đảng nói dối nhân dân, không ai có thể tránh đánh lừa được dân Mỹ nữa. Họ không tin trí thức thượng lưu, coi thường ở bao nhiêu năm. Họ tin ông Trump. Bao nhiêu năm nay giới thượng lưu thống trị nước Mỹ đã đi đến chỗ độc đoán độc quyền, phải theo họ mọi ý tưởng người nói hành động. Chính trị đúng đắn, politically correct, nếu không thì mất việc, báo chí mạt sát. Không được phê bình Obama, bất cứ phê bình gì là kỳ thị màu da. Không được phê bình Hillary là kỳ thị, chỉ là kỳ thị nữ giới. Obama thông minh nhất thế giới, Hillary hoàn toàn khôn ngoan nhất thế giới. Không ai phạm pháp, phạm tội gì, ai cũng là nạn nhân của xã hội. Lập trường của Đảng Dân Chủ. Bài này tôi đọc nguyên văn là vì tôi rất thích cho rất nhiều thông tin về nước Mỹ. Ông Obama ra ngoại quốc là xin lỗi. Thế chiến 1, thế chiến 2 là lầm lẫn quân đội Mỹ. Hitler cứ để yên, sau đó năm 50 năm sẽ biến mất, việc gì mà phải mang quân tới đánh làm gì? Này ông Trump thẳng thừng nói Obamacare là một tai họa, nhân dân có thể Obamacare mà không bác sĩ nào nhận. Tiền premium tăng 30% hay 100%, tiền deductible lên tới mấy ngàn. Tụi trẻ tha chịu trả tiền phạt không mua Obamacare vì đắt quá. Ông Obama sập tiệm vì hãng bảo hiểm chịu không thấu, ai cũng có quyền phá thai, ai cũng có quyền Viagra. Nói thẳng thừng là Obama Clinton và Libya Trung Đông là một tai họa. Obama rút quân ra khỏi Iraq, gây cho đạn ISIS là nhà nước khủng bố đó, đút hàng tỷ cho Bắc Hàn và Iran để mua chuộc câu giờ tai hại cho người tổng thống kế vị. Biệt tài Obama là đá mọi vấn đề khó khăn về những phương tương lai, mặc cho đất nước lãnh hậu quả sau này. Cái đó Mỹ nó gọi là kick the can ahead. Nhưng tội của ông Trump còn là phạm thượng hơn nữa. Ông dám tuyên bố không cần tới những nhóm lợi ích hiện đang giật dây cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ. Ông thực sự phục vụ cho dân Mỹ. Mỗi khi bầu tổng thống, giai cấp thống trị trong hậu trường chọn ai làm tổng thống? Clinton, Bush, Obama được chọn từ lâu trước khi bầu cử. Quốc hội cũng vậy. American Chamber of Commerce chi tiền cho Cộng hòa. Wall Street, Silicon Valley, Hollywood cho Dân chủ. Khi bầu cử xong, rút cuộc Cộng hòa hay Dân chủ cũng nương tựa nhau, cũng cai trị như nhau, vì bên trên họ là giai cấp thống trị cùng hợp tác với nhau. American Chamber of Commerce cũng như Wall Street muốn không có hàng rào phía Nam, tha hồ dân nghèo Trung Mỹ và tràn vào nước Mỹ để các ông công ty công nghiệp có công nhân rẻ mạt, các ông chủ tiệm có công nhân rẻ mạt. Các ông Silicon Valley như Apple, Facebook, Microsoft cũng muốn có chuyên viên Trung Quốc, Ấn Độ lương bổng chỉ một nửa chuyên viên Mỹ. Còn Wall Street tuy Obama, Hillary suốt ngày mạt sát bọn giàu 1%, nhưng sau 8 năm Obama, Wall Street giàu thêm gấp bội, trong khi đó giai cấp trung lưu mỗi gia đình thu nhập kém đi $2,000. Mỗi khi Obama hay Hillary diễn thuyết tại Wall Street, thù lao là 300 ngàn, 400 ngàn, có khi diễn văn chỉ dài 20 phút và bao giờ cũng bí mật không có ai được nghe. Các ông đại tư bản dễ dàng hợp tác với các ông xã hội vì họ giúp xã hội lấy tiền thuế của nhân dân, tiền của chúng ta, chứ tiền của họ chính phủ xã hội có đụng tới đâu. Đó là những nhóm lợi ích cầm dám nêu đích danh, chưa ai dám làm như vậy. Nếu đích danh nhóm lợi ích chủ chốt, truyền thông và báo chí suốt ngày đề cao dân chủ mà sát Cộng hòa, không một chính trị gia Cộng hòa nào dám cãi lại. Các ông sợ, im phăng phắc. Tâm không sợ, phản pháo mỗi ngày, fake news, tin vịt. Nhóm lợi ích là giai cấp thống trị establishment nằm trong hậu trường giật dây hai đảng. Cho tới kỳ bầu cử 2016, giai cấp thống trị tuột tay nhầm lớn. Trump, người ngoài, outsider, lại lọt vào ghế tổng thống. Chưa tới 9 giờ đêm ngày bầu cử, giai cấp thống trị, establishment, Cộng hòa Dân chủ đều té ngửa lúc đó mới biết. Họ đã tuột tay với nhân dân Mỹ từ lâu. Coi thường dân Mỹ, bắt nạt họ mấy chục năm, cắn răng chịu sỉ nhục. Bắt xin lỗi với lịch sử, xin lỗi vì tôn giáo Thiên Chúa, phải nuốt thuốc đắng như hôn nhân bất cứ kiểu nào, giới tính bất cứ kiểu nào, dọa khí hậu hâm nóng hâm lạnh để biếu hết tiền cho mấy ông Liên Hiệp Quốc tham dũng. Các ông thống trị lâm thời với dân Mỹ bây giờ vẫn làm vì các ông quá hiểu kiêu căng, tự cho là ưu tú khoa bảng. Các ông quá đau cho là thất cử là do Putin giúp ông Trump. Lại mù quáng nữa, nay mới biết là đảng Dân Chủ dùng cả cơ quan nhà nước uy tín như FBI, CIA để hạ bệ ông Trump. một tai tiếng scandal chưa từng có. Và chính Hillary nhận tiền của chính phủ Nga khi môi giới cho Nga mua 20% uranium Mỹ là một tai tiếng chưa từng có trong lịch sử. Nguyên do là dân chủ chắc chắn Hillary thắng cử nên mới làm địa liều như vậy. Không phải đây là lần đầu. Mỗi khi một establishment mọc rễ lấy quyền hành của dân thao túng đất nước, người dân sẽ đòi lại quyền hành, kiếm ra một lãnh tụ khác lật lại thế cờ. Và đến đây thì nhắc lại từ bên Anh kia các lịch sử quốc tế thì tôi xin lướt qua. Tóm lại là cũng như ông Trump khinh bỉ báo chí Mỹ ra mặt vì báo chí bôi nhọ vợ ông, bà bỏ Washington về quê buồn bã mà chết. Ông bà sống với nhau từ lâu, quên không làm phép cưới. Báo chí nói hai người vô luân. Lần thứ hai là Tổng thống thứ 26, 1900, Estadon lúc đó trong tay tỷ phú Rockefeller, vua dầu hỏa, Andrew Carnegie, vua thép, J.P. Morgan, vua nhà băng và xe hỏa, rất thù nghịch nhau, nhưng họp nhau lại bàn mưu làm sao giải quyết vấn đề tiêu đây này. Tranh chấp các nhóm lợi trong quá khứ tôi nhắc lại. Và kết luận rằng, nước Mỹ giàu mạnh hẳn lên, một Estelman khác ra đời, và hai ông Rockefeller Carnegie trở về, tranh nhau làm việc thiện. À, đúng rồi. Ngày nay, lại thay đổi nước Mỹ, thay đổi Estelman với ông Donald Trump. Và cái bài của Nam Minh Bạch đấy, rất quá nhiều chi tiết, tôi không có ý kiến gì để thêm bớt vì có nhiều rất nhiều thông tin và tôi chỉ kết luận vắn tắt này. Đảng tranh Mỹ có thể còn tiếp diễn ít nhất là suốt năm 2018, nhưng mà đến tháng 11 2018 nước Mỹ có cuộc bầu cử giữa kỳ và kết quả của bầu cử giữa kỳ đấy sẽ cho thấy thái độ của cử tri Mỹ như thế nào. Thái độ đó nghiêng về phe dân chủ hay thái độ đó nghiêng về phe Cộng hòa. Và tùy theo thái độ của cử tri, nửa nhiệm kỳ sau của Donald Trump sẽ sáng chói hay là u ám, tùy theo là cái nạn đảng tranh nó đi đến kết quả nào. Tùy theo kết quả bầu cử nửa kỳ này với thái độ cử tri trung hòa không đảng phái có thuận lợi cho Donald Trump hay không, thì ta có thể biết rằng ông có được nhiệm kỳ 2 của làm Tổng thống hay không. Đơn giản nhất là đến kỳ bầu cử này, các nghị sĩ, dân thượng nghị sĩ và dân biểu đảng Cộng hòa bất mãn và trái lãnh đảng không ủng hộ ông Trump có còn không? Và thứ hai là bên nghị sĩ đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ cũng thế, có trái lãnh đảng ủng hộ ông Trump để có tái, những người đó có tái cử hay không. Nếu hai chuyện này xảy ra, chắc chắn Donald Trump có nhiệm kỳ 2. Tóm lại, dù lẽ nào đảng tranh của Mỹ không thể làm cho nước Mỹ suy yếu được.